thức trong Phật rồi tôi không được khỏe, tôi nghĩ cái thời kinh đạt thời kỳ bữa cái thời giảng hôm nay là cái bữa cuối cùng của một năm hết rồi, em nó qua mau lắm. Trước thì tôi đang giảng cái kinh ca mô tả lại trong cái đoạn đó Đức Phật có nói rằng nước kia tức là cầu đó những cái loài chim lạ như chim anh võ, xá lợi, ba lăng thành già vân, các loài chim đó đó nó thường hót đêm ngày chú dạ lực thời sức báo thời hót ra những tiếng hòa nhã, tiếng đó tức là những tiếng pháp căng ngũ lực thất bộ. Chúng ta thấy rằng cõi Ta Bà này đó, rất là quý vị ở trong cõi này nghe tiếng chim hót đã là khó rồi, đó là cái loài chim xuất sanh đó, là cái loài chim bàn sanh á, sanh ra làm cái thân sanh xuất sanh mà nghe tiếng hát đó là khó. Nhưng mà ở cõi Tịnh Độ thì cái loài chim này không được là cái loài chim quý, quý vị thấy là anh võ, xá lợi, ca lăng thần dài cũng là quý và nó hót đêm ngày. Nhưng mà những tiếng hót đó nó giúp chúng ta tu coi như là loài chim của biết nói pháp, nó hót như vậy. Trong tiếng hót đó là những tiếng pháp như tu căng ngũ lực thất bộ được. Thì sau khi mà tôi những loài chim đó không phải là hót bình thường chen ta, chim là những loài chim đó chúng sanh trong những cõi đó nghe được cái ấy rồi sang cái tiếp á, nghe được pháp âm ấy rồi hết thảy ở đây tức là như thế nào, tức là những chúng sanh trong cõi nước ấy tức là sao gọi là chúng sanh, thì sanh lên Tịnh Độ rồi cũng vẫn còn được gọi là chúng sanh. Tại sao vậy? Thì quý vị thấy như rõ ràng như vậy là chúng sanh trong cõi đó, tại sao trong kinh văn gọi là chúng sanh? Bởi vì ở trong cõi Tịnh Độ quý vị thấy chỉ có mấy phẩm, chính phẩm, ngũ phẩm liên hoa di phụ mẫu, thì từ cái hạ phẩm hạ sanh cho tới thượng phẩm thượng sanh là chính phẩm. Mà đối với chúng ta như chúng mình á, những cái người quả Tư Đà Hàm lên ta gọi là thánh rồi, nhập trần thánh rồi. Rồi đối với Phật á thì cho tới Bồ Tát thập địa thì vẫn còn. Vậy thì chúng sanh ở đây cõi này tức là không phải đối với chúng ta đâu, như là chúng ta nói rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó là đối với chúng mình á, những cái người mê mà những người lầm lạc. Nhưng mà chúng sanh ở trong cái kinh văn này đối với chúng ta là những người được nhất sanh bổn xứ. Quý vị đừng có làm cái chữ chúng sanh này với chữ chúng sanh. Chúng sanh ở cõi Tịnh Độ là những cái vị mà tệ lắm mà cũng là đấy, thì chúng sanh đây đừng hiểu lầm là chỉ chúng sanh và những cái vị mà ở trên đó đó nghe như vậy rồi á thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở đây quý vị thấy có cái gì mà nó có hiểu không? Cái vị Phật, những chúng sanh ở trong cõi này tức là chúng sanh đối với Phật, không phải là chúng sanh theo kiểu bình thường ta nghĩ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những vị đó, đó tức là những vị mà thành Phật sau này đó, để quý vị thấy rằng lên trên Tịnh Độ rồi thì những vị mà kể là hạ phẩm hạ sanh cũng sau này cũng là nhất sanh bổn xứ, cũng là Phật đó. Mà vì đối với Phật già mới gọi là chúng sanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai là những vị đó đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cái này quan trọng bởi vì các loài chim đó ngày đêm sáu thời chú dạ lục thời xuất tâm, ngày đêm sáu thời nói ra những cái vị này ở trên Tịnh Độ đó ngày đêm sáu thời nghe pháp. Mà như vậy rồi thì là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì quý vị có thể hiểu được là trên cực lạc có Phật là tức Phật là có pháp, tức là những pháp tu. Tăng là gì? Tăng là những người đi tu, những người xuất gia đi tu, phải không? Như vậy rồi nếu là trên Tịnh Độ như vậy đó thì làm sao giờ? Sở dĩ xuất gia đi tu á là bởi vì trần gian thế gian là ngũ trược. Những người mà ly dục mà bỏ đi tu á cũng gọi là những gì? Mà lên Tịnh Độ làm sao có tăng? Cái này đang nói ai nói trên Tịnh Độ. Phật thì hiểu được đi, có Đức Phật Di Đà. Rồi pháp thì hiểu được đi, vẫn còn những tiếng pháp, nhưng mà còn tăng thì sao? Thì cái chỗ này phải hiểu đi khác. Bởi vì tăng á, ví dụ chúng tôi đây thì ở trong kinh thường thường Đức Phật nó được gọi là tỳ kheo đó, kheo thì tỳ kheo với Bồ Tát, cái hàng thanh tăng đó với Bồ Tát. Nhưng mà ở chỗ này phải hiểu như vậy nè, tất cả chúng sanh đó đó sống trong cái hoàn cảnh như vậy, nghe những tiếng pháp như vậy rồi đó, thì bao giờ cũng nhất niệm, là bao giờ cũng nghĩ tới, cũng sống ở trong cái đó. Hoặc cái là gì? Ở đây phải hiểu Phật là tánh giác, nghĩa đen là Đức Phật, Đức Phật Di Đà. Nhưng mà nếu giải nghĩa đen thì người ta khó hiểu được lắm. Thì Phật ở đây tức là tánh giác, lưỡng trúc tôn. Rồi pháp ở đây là gì? Chân lý. Phật là cái tánh giác bạn sẵn có. Pháp ở đây tức là cái pháp thường còn, cái chân lý. Tăng là gì? Tăng là thanh tịnh. Tăng là thanh tịnh. Vậy thì chúng ta phải hiểu được như vậy đó. Bởi vì Phật á, là giác nè, pháp á, là thường còn, chân lý thường còn, tăng nó là thanh tịnh. Vậy thì quý vị thấy tại sao những cái vị này ở trên tịnh độ, ngày đêm bao giờ cũng sống trong cái tính giác, bao giờ cũng sống với cái chân lý, và bao giờ cũng sống với cái thanh tịnh. Sao vậy? Ở đây phải nghĩ là như vậy đó, phải hiểu như vậy. Những người sống trên tịnh độ bao giờ, ngày đêm lúc nào cũng sống với cái tính giác sẵn có, không có mê mờ, bao giờ cũng sống được cái chân lý, không có bị thế pháp mà họ lây chuyển được, bao giờ cũng sống với cái niệm thanh tịnh ly dục của mình hết. Cái căn bản của vị thấy nó hiểu từ đầu. Đức Phật trong cái bài tổ sư có nói như vậy nè, là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất trọng bất sanh ta bà, hoặc là ái bất xả bất sanh tịnh độ. Cái chữ ái của chúng ta đó, ái là gì? Ái là luyến ái, dính mắc dục. Bao giờ bỏ được cái chữ ái đầu để chúng ta mới sanh. Cái ái này không nhất thiết là cái ái của một cái người nam như một người nữ, hay là cái ái, cái sở thích của chúng ta. Tôi thích cái nhà, tôi thích cái chùa, tôi thích cái kinh, tôi thích những cái thứ khác đều là ái hết. Bao giờ chúng ta có bỏ được những thứ đó rồi đó, chúng ta mới sanh về tịnh độ. Vậy thì những người đã sanh lên tịnh độ này, tức là những người đã đoạn tuyệt cái đó rồi, đã đoạn tuyệt cái thế rồi á, thì thứ nhất là cái tâm địa họ không còn dính mắc, không còn chấp trước gì nhiều chúng ta nữa. Thứ nhất. Cái thứ hai là họ biết được cái đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái, họ mới sanh được về cõi đó. Vậy thì những người này đều niệm Phật, tức là sống không tánh giác, nghĩa là sao? Nghĩa là không còn mê mờ nữa. Sở dĩ chúng ta còn ở đây á, là vì sao? Thì chúng ta mê mờ cho mới sống ở cõi này. Thì cái niệm vô minh, chúng ta gọi là vô minh á, từ căn bản. Thì cái vô minh chúng ta sống ở cõi ta bà. Và khi sống ở cõi ta bà thì chúng ta lấy cái khổ làm vui, lấy cái khổ mà làm vui. Đức Phật hay nói đó, chúng sanh trong cái cõi ta bà này đó, lấy như cái dục lạc của thế gian làm vui. Đức Phật nói rằng những cái dục lạc của thế gian đó thì nó như sao? Nó như là cái lưỡi dao mà bọc bạc bên ngoài đó. Chúng ta những nít vì ham cái mật ngọt, lấy cái lưỡi mà liếm cái mật ngọt đó, khi nào ngờ sau cái lớp mật ngọt nó là cái lưỡi dao bắt quả đứt lưỡi chẳng hạn. Thì mình á, vì cái mê mờ đó mình mới sống trong thế gian này, vì cái mê mờ đó ta mới chạy theo những cái vật dục lạc của thế gian, và rốt cuộc thì chúng ta bị thế gian nó lôi chuyển rồi. Còn pháp là chân lý, là cái tánh thường, là cái sự thật. Chúng ta ở đây á, có nhiều khi rồi mình mở mắt mình tráo tráo, mình thấy, mình nhìn, mình thực sự mình không thấy được cái chân lý, cái chân lý. Lý do tại sao mà không thấy được chân lý? Sao vậy quý vị? Vô minh che lấp. Rồi vì mình lười biếng, một phần vì mình lười biếng, không chịu lao cái vương lòng của mình. Vô minh thì nó có rồi, có vô minh làm sao sanh ra quả này. Nhưng có những người biết được rằng mình có vô minh mà vẫn cam chịu sống vô minh, biết được rằng có đời này là khổ, vậy mà vẫn cam chịu sống trong cõi đời này. Thì những cái người không biết á thì không nói làm gì, còn những người biết được rằng thế gian này là nguyễn mộng, không chịu mà ráng tu á, thì thật sự đau khổ những người đó lắm. Còn tăng là thanh tịnh, thì quý vị thấy rằng nói cái tăng đẩy của tăng là thanh tịnh, là những người sống trên tịnh độ, rất là, như quý vị thấy đoạn văn trước á, sống trong cái cõi đất thanh tịnh, cái cõi đất đã thanh tịnh rồi, cùng những cái người thanh tịnh ở chung, lúc nào cũng nghe pháp, thì vì cái lý do đó á, nên nó có cái gọi là cái cảnh, cảnh với cái người, cái cảnh ảnh hưởng tới người và cái người ảnh hưởng tới người. Quý vị thấy rằng khi chúng ta ở nhà đó, nhiều khi rồi lăn lóc ở trần gian rồi suy đi rồi nghĩ lại rồi làm tới làm lui, ta bị cái cuộc đời lăn. Một lúc nào đó chúng ta thanh tịnh rảnh rỗi tới chùa, nhìn thấy Phật, nhìn thấy những cái người khác làm điều lành thì cái lòng mình nó thanh thản. Như vậy thì cái chỗ mà cái nhà với cái chùa, cái chỗ thế gian với cái chùa đó, cái chùa vẫn là ở trong thế gian. Nhưng mà khi chúng ta bỏ được cái nhà tới chùa đó, tuần lễ một ngày hay là nửa ngày hay một giờ, những cái thời gian ta ở chùa chúng ta thấy so với thời gian ở nhà đó, chúng ta thấy lòng mình thanh tịnh. Thì do cái cảnh ảnh hưởng tới người. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy rằng có những người nói rằng đâu có, tôi ở nhà để tu cũng được. Tu sao được? Trong kinh nói rằng những người tu được ở nhà đó, hoặc là những người phải nói rằng căn cơ rất đầy đủ, thượng nhân mới được. Còn mình phàm phu, mình là phàm phu, quý vị thấy cho mình phàm phu. Ở ra ngoài chợ thì bị cảnh lôi theo, cái món ăn ngon, tất cả thứ nó lôi mình theo, mình bị chạy theo cái chợ. Một lúc nào đó rảnh rỗi mình mới có dịp mình trở lại cái ngôi chùa. Thấy nếu mà so lại cái lòng mình á, thấy ở chùa đó, nó thanh tịnh, cái lòng mình nó thanh thản. Bởi vì ngày xưa cái tổ nó nói là tại sao nó là cái không sơn tịch mịch tâm sinh á. Những cái người mà phàm phu chúng ta đó, tôi phải lựa cái cảnh cho mình tu, cái cảnh mới giúp cho mình. Thì những người mà sanh lên tịnh độ á, tuy là vật kiếp sanh bổ xứ, nhưng mà trong đó còn có những người về đới nghiệp phản sanh, có nghiệp còn nghiệp. Ví dụ như ông Trương Thiện Hòa đó, ở một đời làm ác, cái chết niệm Phật có mấy tiếng mà sanh về tịnh độ. Thì được, mặc dầu được sanh về tịnh độ nhưng mà vẫn còn hạ phẩm. Những người đó vẫn còn phải sống trong cái niệm thanh tịnh, để coi như là mình trở nên một cái người thanh tịnh hơn, trong sạch hơn, và cuối cùng không còn cái nghiệp nữa. Đó tức là hết cái đoạn văn mà tôi giảng 4 năm tuần nay. Thì quý vị cứ thắc mắc rằng tại sao mà ở cõi cực lạc, khi ngài Pháp Tạng có phát nguyện 48 lời đại nguyện á, trong đó có một lời đại nguyện rằng khi tôi thành Phật, cõi nước chúng tôi không có những loài chúng sanh, không có ba đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng tại sao cõi tịnh độ lại có loài chim? Bởi vì loài chim là gì quý vị? Bởi vì đối với Đức Phật đó, thì thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì cái loài súc sanh và bàn sanh nó cũng là đối với chúng ta còn thấp hơn chúng ta nữa. Không, tại sao người không có mà lại có súc sanh? Vì thấy trong lục đạo đó, thiên nè, nhân nè, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì trong cái loài súc sanh đó, thì nó là cái loài thấp nhất so với phàm phu, ít phước hơn chúng ta. Nhưng mà vậy thì đặt ra vấn đề là tại sao có loài súc sanh trình độ? Đức Phật có giảng tiếp như vậy. Cái lợi Phật không chỉ nên bảo rằng các giống chim này là do thực do tội báo mà sinh ra. Vì thế là sao? Là vì cõi nước của Đức Phật A Di Đà kia không có ba đường ác. Không giá lợi Phật, cõi nước Đức Phật A Di Đà còn không có tên đường ác, muốn là của ác thực hư. Các giống chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho Pháp âm lan rộng nên ngài biến hóa ra như vậy. Để đây Đức Phật vì phá cái lòng nghi của chúng ta, tại sao có cực lạc còn có chim, tức là lời súc sanh. Đức Phật có nói rằng không phải là do cái súc sanh do tội báo mà sanh ra. Tội báo là sao? Do cái nghiệp báo mà sanh ra. Thì quý chúng ta thấy là cái nhân cái quả, chúng ta khi chúng ta làm đó, thì bỏ cái thân mạng này rồi, tùy theo cái nhân mà chúng ta đã gieo trồng trong cõi đời, ta bị báo ứng, sanh làm cái thân đời khác. Ví dụ như là trong kinh Phật nói rằng nếu làm thiện thì thành thiện nghiệp, sanh lên cõi trời. Nếu giữ được năm giới trọn vẹn thì được cõi người. Nếu mà sống được cái niệm sân si, sanh làm Atula, quỷ Atula. Nếu mà sát hại sinh linh, thói bỏ khác, bỏ chẳng không bố thí, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta sanh. Vậy thì ở cái những cái loài chim như là anh bỏ xá lợi cái lăng tần già cộng mạng á, ở trên cõi cực lạc không phải do cái tội báo, không phải do cái nghiệp mà sanh ra, không phải. Thì nếu do cái nghiệp mà sanh ra thì phải sống ở cõi ta bà này. Do cái nghiệp sanh ra cõi ta bà. Thì những loại kim đó là vì sao? Vì Đức Phật muốn cho pháp âm của Ngài biến hóa, tiên lưu biến hóa nó thị hiện ra như vậy. Thì kim này không phải là do nghiệp, không phải là do nghiệp, mà là do cái gì quý vị? Do cái thần lực. Tại sao Ngài làm vậy? Một cái lý do trong kinh đó là cho pháp âm nó biến hóa, nó tiên lưu. Cái thứ hai nữa là sao? Là bởi vì như quý vị thấy trên trình độ vẫn có những bậc là hạ Phật âm. Thì họ thấy rằng xung quanh của họ sao này, quý vị thấy là cái cây cũng có pháp. Vậy thì cái thấy tính nổi lời chim của nó thấy không chim mình chẳng phải là người. Mình là người, mà mình thấy như vậy thì mình đáng mình tu. Có khi cái tâm địa là mình thấy, chúng ta ở đây chúng ta thấy mình lớn tuổi rồi, 40-50 tuổi làm không được, con chú nó 15-16 tuổi cứ ráng tôi làm. Mình, khi mình sống với tâm tàu quý mình làm theo. Thì trong này cũng vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là muốn cho chúng ta biết rằng cái người tu đó, thì tất cả mọi thứ đều có thể tu được. Cái người mà thực tu đó, thì loài chim cũng giúp mình giác ngộ được. Lấy loài chim quý vị nghe trong kinh Pháp Hoa, ai tụng kinh Pháp Hoa có một câu như vậy, quý vị để ý hay không? Mà nói một cái câu chuyện rất là hay trong thiền sử. Có một vị tăng tụng Pháp Hoa, rồi tụng tới cái nó có hai câu văn như vậy nè, tôi không nhớ dường như là trong phẩm Quá Thanh hay gì nè, Quá Thanh hay Dược Thảo tôi không nhớ rõ. Có hai câu như vậy nè: chư pháp tùng bổn lai thường tự tướng. Hai câu này trong kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả mọi pháp á, từ hồi xưa tới giờ đều là tướng vắng lặng, vắng lặng. Vậy thì ông đặt vấn đề là ông sẽ đặt vấn đề là tại sao vắng lặng? Sau khi Đức Phật nói rằng tất cả đều vô thường, mà vô thường là thay đổi, phải thay đổi thì không vắng lặng. Mà trong kinh này nói rằng chư pháp tùng bản lai thường tự tướng. Mà pháp gì, thấy pháp là gì? Trong kinh nói rằng pháp là gì? Tất cả cái gì có thể quan niệm được thì là pháp. Cái bàn cũng là pháp, cái tư tưởng mình cũng là pháp, cái câu nói mình cũng là pháp, cái máy cũng là pháp. Vậy thì nó thay đổi rõ ràng, cái tư tưởng mình niệm trước niệm sau khác. Cái bàn này bữa nay nó về, mai mốt nó cũ, nó mòn, nó bị mối ăn mọt, nó hỏng, nó làm hỏng. Tại sao lại là tưởng tượng kịch diễn tướng? Ông hiểu được. Vậy thì lấy cái chữ, ông mới lấy hai câu thơ đó làm đầu. Chư pháp tùng bản lai thường tượng, không hiểu, tụng nó không hiểu nổi. Vậy thì thắc mắc với mình hoài, thắc mắc rồi cứ băn khoăn hai câu thơ đó hoài, thử như tại sao mà tưởng kịch diễn tướng, trong khi đó lại trái với giáo lý căn bản là Phật vô thường. Một hôm nó trời gần Tết, cũng chắc khoảng này cách mấy ngày nữa Tết vậy đó, mới sửa soạn chùa ở chùa đó, thì mới có chuyện mà quét dọn chùa rồi chùa lương cho này nọ. Thì đang làm việc ở trước ngoài sân chùa, đưa làm việc mà vẫn làm việc vậy chứ vẫn nghĩ ra hai câu đó, nhưng trong cái tiềm thức của mình á, trong cái phần sâu thẳm của tâm hồn vẫn thắc mắc về hai câu đó. Chư pháp tùng bản lai thường tướng. Nhưng chim động ngộ được cái lý tại sao mà nó lại là thực tướng cái không tướng. Nó thêm hai câu nữa là hay gì? Xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đề liễu thượng. Chư pháp tùng bản lai thường tự tướng, là chư pháp từ hồi xưa tới giờ rồi tướng vắng lặng, không có thay đổi. Xuân đáo bách hoa khai là cái mùa xuân đới trong hoa nó nở. Hoàng anh đề liễu thượng, con chim hoàng anh nó hót cho chị hiểu. Các quý vị hiểu chỗ này không? Vậy thì thật sự như thế là nếu nói như vậy thì là kinh nói rằng tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mà nếu đã tự tịch diệt tướng thì làm sao có xuân có hạ, có xuân có đông, tịch diệt mà không thay đổi, phải không? Mà lại ông Trâm Sư ông đặt thêm hai câu, ông đã không hiểu cái câu đầu rồi, ông đã không hiểu tại sao mà nó tịch diệt trong cái Đức Phật dạy là vô thường. Vậy rồi làm thêm hai câu nữa thì hai câu sau lại là nó lại sự thay đổi, nó không có tịch diệt chút nào hết. Nếu mình nghĩ bình thường, xuân đáo bách qua khai, nếu tịch diệt thì làm sao có xuân có hạ, có xuân có đông? Nếu đã tịch diệt rồi thì làm sao có hoa nở, hoa tàn? Ông lại thêm một câu nữa là xuân đáo bách qua khai, xuân tới trong hoa nở. Tại nếu mà tịch diệt rồi thì làm sao có chuyện mà hoàng anh nó hót ở trên cạnh? Đọc bốn câu lại. chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh tướng, tức là hai câu trong kinh Pháp Hoa. Ông sư này ông biết ông hiểu rồi, sau đó ông mới giác nữa, ông mới làm theo hai câu nữa. Xuân đáo bách qua thai hoàng anh đề, xuân đến trăm qua nở chiều hoàng anh hoa. Vậy thì quý vị hiểu được cái tịch diệt tướng không? Nó thắc mắc, nó đối đầu liền. Đức Phật nói rằng tất cả các tướng đều vô thường, tất cả các tướng đều vô thường. Và trong khi đó nói rằng, trong kinh nói rằng hồi nào bây giờ các pháp đều do cái bổn tướng tịch diệt gì đó. Vậy thì bây giờ hai cái đó quý vị hiểu sao về cái vô thường hay là nó tự nó là tịch diệt? Vô thường hay tịch diệt quý vị? Hai cái này đó nó khác mà nó không khác. Hai cái này nhìn về cái mặt hiện tượng á, nhìn về mặt hiện tượng á thì nó có vô thường, nó có vô thường. Nhìn về mặt hiện tượng á thì chúng ta thấy có sai biệt, có người, có thánh, có súc sanh, có bạn sanh, có ngạ quỷ, có địa ngục. Nhìn mặt hiện tượng á, nếu mà thực sự nhìn vào cái bản chất á thì nó giống nhau. Ví dụ như là tôi với là con chim có khác hay giống? Nhìn vào hiện tượng thì nó là khác, nó là khác. Nhưng mà thực sự nhìn vào bản chất á, nó là giống. Tại sao là giống? Đều do cái tứ đại ngũ uẩn hợp thành, phải không? À, thì hiểu được cái đó là quý rồi đó. Tôi nhìn cái máy, ví dụ cái máy này, quý vị thấy nó thường còn, nó thường còn, nó tịch diệt thường còn, hay là nó vô thường, nó thay đổi? Nhìn vào cái hiện tượng thì nó vô thường. Tại sao vô thường? Cái này mới về cái năm sau nó hỏng rồi, có thể là một cái bộ phận rồi nó hỏng là vô thường, không? Nhưng mà thực sự nhìn cái mặt bản thể của nó thì nó không vô thường, nó tịch, nó thường, nó là thường. Tại sao vậy? Phân tích cái máy này ra 5-7 lần thì nó vô cấu tạo được cái gì? Bằng nhựa nè, cao su nè, bằng kim loại nè, nhiều thứ hợp thành. Vậy thì phân ra một cái loại kim loại thôi. Vậy thì trong kim loại nó do cái cấu chất nào, cấu với cái chất nào, rồi lại phân cái đó ra, nó phân cái chất đó ra nữa đi, thì cuối cùng chúng ta sẽ có không có cái gì hết, ta không còn cái gì hết. Vậy thì cái không còn, cái cuối cùng, cái nguyên nhân, cái bộ phận mà cái thành phần đầu tiên để cấu tạo nên đó, nó đã không có. Đã không có thì làm sao có thay đổi được? Không có được hiểu chỗ nào. Chắc khó hiểu cái trường hợp này. Tôi lấy ví dụ mà ở đây ai mà có biết khoa học đó, đó là tất cả một cái thành phần cấu tạo do một cái phần nhỏ nhất. Đức Phật nói như vậy để giải thích trong kinh đó. Đức Phật hỏi là cái đất này đó thường còn hay là biến hoại? Nói là chúng ta thấy là biến hoại, phải không? Mà cũng nó thường còn, không thường còn đúng đó. Biến hoại là tại sao biến hoại quý vị? Bữa nay trong thường thường ông bà nói nó thương hải biến vi tăng điện, bữa nay thấy là ruộng xanh chứ mai ra thành cái, bữa nay thấy là biển xanh chứ mai thấy ruộng dâu rồi, bữa nay thấy cái đường chưa có chứ mai nó có con đường, nó thay đổi. Nhưng mà phân tích nó thật kỹ á, cái Phật nói trái đất nó do cấu tạo bằng những cái gì? Bằng hàng triệu những cái hạt bụi, không? Cái đất chúng ta ở đó, lấy một hạt bụi ra thôi, lấy một hạt bụi ra trẻ hạt bụi ra 2000 lần. Hột bụi thì nhỏ cỡ nào nhé, trẻ hột bụi ra 2000 lần đi, gọi là cái gì, gọi là lân hư trần. Hột bụi nhỏ xíu nhé, trẻ làm 2000 lần thì cái phần một 2000 gọi là lân hư trần. Rồi lấy cái lân hư trần nó trẻ làm 700 lần nữa, gọi là gì, vi trần. Lấy cái vi trần nó trẻ nữa, trẻ nhỏ nữa, rồi còn cái gì? Không còn gì hết, mình thấy không được. Vậy thì chúng ta thấy rằng, tôi không nhớ cái 700 hay là 1000, tôi không nhớ chính xác, nhiều đại khái cái ý như vậy đó. Thấy còn bụi trẻ ra cái mức độ nào mà chúng ta không còn nhìn thấy được nữa, như vậy thì chúng ta nó có sao được, nó sẽ là không. Vậy thì khi chúng ta nhìn á, nhìn cái mắt thế gian, nhìn cái hiện tượng á, chúng ta thấy nó thay đổi. Nhưng mà thật sự nhìn được cái bản thể thì ra chỗ này chúng ta mới thấy rằng, đối với những người tu đó, cái tiếng chim hót cũng giúp cho người ta tu được. Quý vị thấy ông sư này đó, tại sao ông ngộ được? Ông ngộ là do thế nào? Rõ ràng do tiếng chim ông ngộ. Do tiếng chim ông ngộ. Vì khi tụng kinh không hiểu nghĩa, Ông tới đó rồi không biết nên tại sao nó như vậy. Thì trong khi mà làm việc ở chùa rồi nghe tiếng chim oanh nó hót. Nghe tiếng chim oanh nó hót mà ngộ thì mới đặt thêm hai câu đó. Chim đá quách qua khai hoàng anh đệ. Thì cái chỗ này chúng ta thấy Đức Phật nói rằng nếu mà những người thực tu á, lúc nào cũng sống được cái niệm tu hành á, kể cả tiếng chim hót, cái sắc hoa hồng cũng thật giác ngộ được. Quý vị thấy rằng ngày xưa chư tổ hay nói đó, thanh tí trúc tổng thị chân như quốc quốc quỳnh qua vô phi bát nhã. Có cái người mà tu đó, thanh tí trúc tổng thị là thấy cái trúc xanh đó cũng thấy rõ ràng chân như. Mình thấy trúc xanh thì là trúc xanh. Nếu người phàm phu nhìn trúc xanh còn nhìn ở dưới đất còn kiếm có mang hay không nữa để ăn. Mình thì mình thấy trúc xanh, còn phàm phu thì là thấy chỉ tìm mang để mà ăn. Còn cái người tu hành thì nhìn thấy là thanh thanh tí trúc, tức là chân như, thấy chân như ở trong trúc. Quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã, mình thấy cái hoa vàng, hoa cúc vàng á, thì thấy căn đẹp, tìm mùi hương, người có lòng thì là tìm mua cúng Phật, dân quan cúng Phật. Nếu có người tu á thì thấy cái quỳnh hoa không khác nào bát nhã tức quỳnh hoa. Thì mấy con mới thấy điều đó tôi nói là để làm gì? Bởi vì ý Đức Phật khi nêu ra trong cái cõi đó cái loài chim á, một thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi pháp ở trên thế gian này đó, nếu chúng ta tu đều dùng cái pháp đó tu. Nhưng mà không phải là bởi vì chúng ta lấy gì chúng ta tu, chúng ta cần cái gì. Quý vị tu cần cái hình tượng Phật, chuỗi cần cái chuông, cần cái mỏ. Vậy thì chuông, mỏ, chuỗi những thứ đó đều là cái phương tiện giúp cho chúng ta tu, phải không? Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng có chuông, có mỏ rồi mới tu được đó, là chuyện sai. Là bởi vì có một vị tăng nghe tiếng chim hót mà tu, nghe tiếng chim hót mà tôi nhìn cái cánh hoa vàng mà tôi. Thì nếu có người tu á thì người ta tận dụng mọi lúc mọi cái vậy mà tu, chứ không cần phải đợi tới chùa hay là đợi tới lúc mà ngồi niệm Phật mới tu. Bởi vì thực tế áp dụng trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta có một ngày bao nhiêu lần chúng ta ngồi bên tượng Phật, bao nhiêu lần đã đốt được cái nhang, phải không? Đi làm thì gặp gì? Gặp giấy tờ, gặp máy móc, gặp vui mệt. Tất cả người tu hành thì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian đều tu. Nhìn cái hoa tu cũng được, nhìn trúc tu cũng được, nghe tiếng chim hót tu cũng được. Đó đấy là mình tu trong mọi thời đó. Như vậy thì Đức Phật giải thích rõ là trong cái cõi cực lạc nó không có loài chim. Không do cái nghiệp báo mà sanh, mà do Đức Phật vì chúng muốn tuyên dương chánh pháp thì hiện ra mà sanh ra. Ở đây á, trước đây thì Đức Phật nói về cái loài chim, còn ở bên nay Đức Phật nói về cảnh. Cái đoạn dưới, ông Xá Lợi Phất, ở nước Đức Phật A Di Đà kia có những làn gió hiu hiu thổi rung các hàng cây báo cùng những mạng lưới báo, phát ra những tiếng vi diệu như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng thời trỗi lên. Ai nghe được những tiếng ấy tự nhiên đều sinh tâm niệm Phật. Đức Phật lại nói lại đoạn văn này, có khác cái là ở trên á, trên là các loài chim, dưới này tức là các loài cây. Đây là rất những loài cây mà phát ra rung rung như màn lưới báo, phát ra những tiếng vi diệu. Nghe những tiếng đó rồi á, tất cả chúng sanh đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy thì tôi nói là trên, cái ý này nó dính cái ý ở trên. Hồi nãy một ông sư khi mà nghe cái tiếng chim hót á thì đắc đạo. Vậy thì có một cái người, có một ông tổ khác mà nghe cái tiếng cây. Tôi biết ông tổ nào không? Có một vị tổ rất là nổi tiếng. Bây giờ tôi nói là tất cả mình, nếu mình cái người tu á, nghe tiếng chim hót đắc đạo được nữa. Đây là tổ tổ Hương Nghiêm. Hồi tổ Hương Nghiêm đi tu á là rất là tinh tấn. Rồi khi mà được hòa thượng hỏi rằng cái quán tu thiền, quán này cái bổn lai diện mục, trước khi cha mẹ mình sanh ra mình thì mình là ai? Trước khi cha mẹ mình sanh ra, trước khi cha mẹ sanh ra ông là ai? Thì không giải quyết nổi, không biết làm sao gì, làm sao mà biết được trước khi cha mẹ mình sanh ra mình là ai? Vậy thì thắc mắc sống trong cái niệm đó hoài, rồi hỏi hoài, hỏi thầy này không dạy. Khi hỏi thầy đó thầy giảng cho con, thầy không dạy. Thì buồn, phiền, có thấy nó ông thầy cũng không có thiệt ý giúp mình tu. Bỏ đi, bỏ chùa đi, cất cái cốc ở. Cất cái cốc ở đó, thì đi làm một mình, đi đốn củi chặt cây rồi làm này. Hôm nọ thì tình cờ thì mới lấy cái cuốc á, cuốc của đất này nè, trong trên khoảng đất nó có một cái viên sỏi, thì cuốc của đất thì viên sỏi nó văng lên, nó văng nó đụng cây tre kế bên, kêu một cái tiếng khóc. Nó giác ngộ, giác ngộ ngay trước khi cha mẹ mình sinh ra mình. Thì bởi vì lý do đó mới thấy là tôi nói nãy nghe tiếng chim kêu cũng đắc đạo được. Ở đây nghe tiếng cây, vì gió nó thổi rung, cái cây nó rung á thì nó cạo nhanh kêu những tiếng vi diệu, thành cái tiếng đó mình tôi cũng được. Thì cái bằng chứng là cái tổ hương nghiêm á, vì cái tiếng cái viên đá nó đụng viên cây nó kêu. Đối với chúng ta đó, biết tôi á, chỗ nào tôi cũng được, chỗ nào tôi cũng được trơn. Chưa chưa chỗ đó, cái người biết tu thì là dâm phòng tiểu tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Cái là sao? Đó cái người mà quyết tâm mà tu á, chí nhất mà tu á, cái phòng dâm, tức là cái chỗ mà bán dâm đó, phòng dâm, tiểu tứ, chỗ uống rượu, cái khác nào, cái chỗ mà thanh tịnh đạo tràng, cái biết tu mới được à. Cái người nào mà biết tu á, mình sống ở đâu mình tu cũng được hết. Ngược lại các người không biết tu thì sao? Đợi đủ mới biết tu, đợi đủ mới tu. Tại sao đợi đủ quý vị?
Một phần chứ, tôi thân tịch này chứ. Quy phú thực lạc, quy phú hỗn độn thì tu được, tu mâu thuẫn.
À, cái ý nào có mâu thuẫn là như vậy. Tôi nói hồi nãy đó, đối với phàm phu chúng ta đó, phàm phu chúng ta hãy ra chợ thì bị lâu sau chợ, rồi vô chùa mới niệm được cái tâm tu. Đối với phàm phu á, còn đối với những người mà thiệt tâm mà tu á, những người mà như là sợ sống chết mà tu, thiệt tình mà tu á, bất cứ mọi hoàn cảnh họ ngăn cản ý chí tu của họ không được, ở đâu không tu được hết. Như lục tổ Huệ Năng mà tôi nói là cái người vàng thiệt á, chứ còn bình thì sao? Bình thì sao quý vị? Mình chưa đâu, mình hãy lựa cái cảnh mà tu à, cái cảnh mà tôi lúc đầu tôi nói đó, thì phải lựa cái cảnh mà tôi, bởi vì mình thế gian mình phàm phu, cái tâm mình nó không có đòi định chỗ. À, từ trước nữa tôi nói cái gì đó là đi vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ chi tu không đành á, như cái tâm phàm phu. Nhưng mà còn với những người mà tu thiệt tình á thì sao? Chỗ nào tôi cũng được. Là lý do tại sao lục tổ, quý vị thấy lục tổ đó, lục tổ quyền năng á, đi vào chùa tu, nó vào chùa tu có đi lên chánh điện tụng kinh đâu. Quý vị thấy giá gạo nhà trù, mà giá gạo còn đỡ, như cái cô ở trong chùa đây, ở nhà trù đây, thấy cái cô ngồi ở nhà trù đây, ngồi đây ở chùa đó kia đây nhà trù, ít ra nhà trù cũng gần, nấu bếp rồi đó chứ cũng nghe sư bà tụng kinh, cũng nghe chú pháp rồi được, à, vậy còn có phước. Còn lục tổ Huệ Năng á, ở dưới nhà trù giả gạo, không có được bước lên chánh điện nữa, vậy thì tu cũng được, ngài không tu sao ngài thành tổ. Vậy thì mới cái chỗ tu của ngài lúc đó không phải là cái chánh điện, không phải là cái chỗ Phật cái hình của tiền nữa, mà cái chỗ tu của ngài tức là cái cố gạo, cái chỗ tu của ngài tức là cái chỗ mà xây gạo bữa cuối. Tôi mới nói đây là những cái người thật sự là muốn tu á, còn mình cái phàm phu mình thì sao? Mình đợi đủ rồi mới tu, đợi đủ mới tu. Muốn tu thì sao? Phải đợi có đủ cái chuông mới tụng kinh được, có mỏ mới tụng kinh được, có hình phạt mới tụng kinh được. Không phải vậy, không phải vậy đâu. À, muốn ăn chay đợi tới ngày đó, rồi ngày 24 mới ăn chay được, ngày 1 mới ăn chay được, đợi tới ngày đó. Thật sự không phải vậy. Mà nếu muốn tu á, chỗ nào tu cũng được, chỗ nào tu cũng được, cũng được. Thì phải là thật sự là những người mà không cần nữa. Bồ Tát thì quý vị cũng là Bồ Tát vậy, quý vị vô đây ngồi quý vị đã là Bồ Tát rồi. Nhưng mà cái này nó là về cái người mà sợ sinh tử mà tu á. Chứ còn mình nữa là mình tu theo kiểu nào quý vị? Mình tu theo kiểu mà vừa giỡn, chơi vẫn giỡn. Chứ thực sự là những người tu được á, mà cái này thì nó không có gì trơn á. Mà tôi biết có những người tu được rất là dễ dàng, không có nổi tệ là cái dâm phòng tiểu tứ. Nhưng mà thực sự ra đó, cái người không cần tới chùa, đi vô sở làm tu cũng được, sở làm tu cũng được. Tôi biết, có những người chạy xe tu cũng được, đâu có đợi tới chánh điện. Thế thì những người đó nói rằng họ là những người thật đáng tốt. Thì do cái mình, do lòng mình, do lòng mình thôi. Vậy thì do cố gắng. Và cái này á, nếu không biết định thử, đúng không? Cái đó đúng với cô, bởi vì tôi nói là mọi cảnh đều trụ thật á. Nhưng mà trường hợp nói như vậy, thì mình bình thường á, mình muốn cái niệm khác nó chạy theo. Thấy cái ồn cúc thì nếu ồn cúc rồi lại muốn cái niệm ồn cúc rồi màu vàng, vàng sâm, vàng nhẹ, rồi mua nó về cúng Phật, rồi đại khái những cái niệm khéo khéo theo sau nó mới hại mình. Chứ còn thực sự cái người tu á, thì mắt cũng thấy vậy, tai cũng nghe vậy, miệng cũng ăn vậy, nhưng mà họ không theo, họ không chạy theo. Còn trở lại cái chỗ mà dâm phòng tưởng tứ, tôi nói dâm phòng tưởng tứ như đạo tràng là những người tu mà cho nó chân chánh, như mà sợ chết mà tu đó, thì thực sự ra đó, thì cái chỗ này tôi thấy chính tôi biết, có những khi mà mình ở đây quý vị thấy quý vị không thích, đã gã không thích, ví dụ không thích chỗ ồn ào đó, vì cái lý do nào đó, tôi lấy ví dụ đi làm ở Mỹ, đi vào Mỹ có lý đó nhà họ mời đến cái party. Họ vô cái party. Vậy thì vô cái party đó, nếu mình bị cái party nó lâu mình á, mình chạy theo, mình đùa giỡn, mình nhảy đầu thì lại là bị tung được đó. Nhưng ngược lại trong party, mình đi vô cái party đó rồi, mình thấy khó chịu. Mình nhìn thấy người ta quay cuồng, mình sẽ thấy tâm thương tội nghiệp cho họ. Thế là mình tu ngay trong cái chỗ đó. Thế đó. Vậy thì cái niệm tu nó khác nhau. Nhưng mà trường hợp đó là tu đó. Rất là tu đó. Thì mình có nghĩ thấy rằng nếu mà thật sự mình có phát tâm tu á, thì lợi dụng mọi hoàn cảnh để tu, lợi dụng ở chùa tu, về nhà nếu nấu cơm cho con vừa nấu cơm vừa tu, giặt quần áo cho con vừa giặt quần áo vừa tu, đi làm vừa tu, thì phải biến dạng dùng cái mọi phương pháp để mình tu. Có như vậy đó mình mới sống được, còn nếu không thì mình bị lâu đời để lâu. Đức Phật nói tiếp, ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Tức là sau khi kể cái hai giai đoạn công đức rồi, Đức Phật mới tóm lược lại này, trên cõi nước Đức Phật A Di Đà đó thành tựu trang nghiêm như vậy đó. Thì trang nghiêm với tịnh độ là cái gì? Thì thường quý vị thấy hồi khi mình phục nguyện đó, trang nghiêm tịnh độ. Thì trang nghiêm tịnh độ là trang nghiêm bằng cái gì? Ở cõi nước Cực Lạc á, được trang nghiêm bằng gì? Bằng tiếng chim hót như diệu. Mà chim hót đó là hót gì? Hót nói tiếng Pháp, hòa nhã bằng tiếng Pháp. Ở cõi nước trình độ á, trang nghiêm bằng gì? Bằng những hàng cây báo rung, rung ra những tiếng vi diệu, tức là âm nhạc, những tiếng như là âm nhạc vậy đó. Đó tức là cái trang nghiêm của trình độ. Từ cái chỗ đó đó mà quý vị thấy sau này mình mắc ở chùa, khi lên chính điện những người trang nghiêm, vì thấy là ở trên kia đó trang nghiêm bằng những tiếng chim hót hòa nhã. Trong cái bài ra chuyện gì? Chuông có mỏ. Đã có chuông có mỏ rồi thì sao quý vị? Tụng kinh hay, tụng kinh dở. Ở đây quý vị đây còn đỡ. Có những ngày xưa đó, có những khi mà tụng tán đó, ở chùa đó có nhạc lễ, thì lấy cái nhạc lễ thế gian để mà trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm sao được. Nhưng cái ý là vậy đó. Cái ý tại sao quý vị thấy là tại sao có nhạc lễ, tại sao có trống, có kèn ở Việt Nam, có trống, có kèn, có đẩu, có phách, dùng cái âm nhạc của thế gian để mà trang nghiêm. Nhưng mà thật sự là cái hình tướng trang nghiêm thôi. Cái trang nghiêm thật sự mà trang nghiêm tịnh độ đó không có gì quý hơn là tu, cái hành thanh tịnh. Đây thì tôi ít thấy á, chứ còn ở Việt Nam hay những chỗ khác có khi thấy Phật tử thì sao thích những cảnh đó. Tới chùa ha, rồi nghe chứ, rồi chung mỏ thì không nói gì, nghe có tiếng trống, tiếng phách, tiếng đổ này nọ thì thích. Cái hình tướng á, không biết quý vị có nghe được không, tụng kinh mà có tán này thì nó vui, nó hay, ai thích. Từ cái chỗ đó mà dính vào cái chỗ đó, mắc vào cái chỗ đó, không biết được cái chân nghĩa của cái đó là gì, là thường cái đó, cái đó là phương tiện, mượn cái đó để mình đi tới chỗ. Ở đây thì sao? Thực sự mình có khi mình thấy cái phương tiện nó trở thành cứu cánh, nó là cái phương tiện mà nó trở thành. Cái này thì không phải tới bây giờ, mà ngày xưa thì đã có chuyện đó rồi. Có một vị là nói rằng có ông thầy nhỏ, nói rằng ông thầy thì theo tụng kinh như chó sủa. Nghe ông thầy tụng kinh nó rồi ở ngoài nó, Dạ, tụng kinh như chó sủa. Bởi vì sao ông muốn tiếng tốt? Tụng kinh thì mình có khuynh hướng, người nó tụng hay à. Tiếng tâm người nghe tiếng hơi dài, mình sẽ thích. Sao lấy tâm thích? Tất cả chúng ta đều là vô thường. Sau khi ông thầy cho tụng kinh thì hơi cái ào về, ông thầy cái tu thiệt. Tụng kinh nghe không được mà lại thì là người tu. Vì cái lời nói ông thầy tụng kinh chó sủa bị đọa. Cái này trong luật á, ông thầy tụng kinh trong luật nói chuyện này. Thì Đức Phật có nói tiếp, vậy thì nhớ trang nghiêm tịnh độ ở đây á, trang nghiêm bằng công đức của tịnh tâm. Cái mình á, quý vị lên mà quý vị trang nghiêm, giờ mua hoa, quý vị thấy hoa, hoa đẹp làm sao, giờ qua thế gian làm sao đẹp. Qua thế gian thì sao quý vị, nó đẹp bữa đó đó, rồi 2-3 ngày sau á, tàn rồi. Thấy không? Còn hoa đọc sao đẹp bằng hoa mặn Đà Lạt qua qua trên trời. Âm nhạc của người á, làm sao đẹp bằng âm nhạc của trời, mình sẽ thấy là âm nhạc của trời. Mình dùng cái phương tiện, mình có phương tiện để mà mình lấy cứu cánh thôi. Quý vị mang đèn để cúng Phật à, đèn bao nhiêu nó sáng lắm mà giờ nó sáng 1-2 phòng ánh sáng cái ngọn đèn, đâu có ngờ được cái hào quang Đức Phật chiếu với cả tâm thi cả trên thế giới. Thì mình lấy cái tướng, lấy cái sự, lấy cái lý thôi. Đức Phật nói tiếp, ông Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ như thế nào? Đức Phật A Di Đà kia cớ sao lại có danh hiệu là A Di Đà? Những người thấy đặc biệt là từ trước tới giờ Đức Phật không nhắc gì tới Đức Phật A Di Đà. Tôi nói một câu là trước cách đây bây giờ dặm có một vị Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp thôi, có như đó thôi. Rồi ngài thấy gì, ngài kể tên nhà A Di Đà thì ngài lại kể những cảnh của cõi ngài A Di Đà làm chủ. Nếu vị nghe từ đầu của đấy, ngài nhắc là ở cõi phương tây bây giờ có một cái vị Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Có nhiều đó thôi. Rồi ngài không nói thêm gì nữa hết. Ngài nói đoạn sau thì ngài không nhắc gì tới Đức Phật, không nhắc tới vị chủ, mà nhắc tới cái cảnh, cái cảnh của tịnh độ như thế nào. Bây giờ nó trở lại cái Đức Phật. Tôi sẽ nói lý do là sao. Ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng ánh sáng soi sắc cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại gì cả, vì vậy ngài có tên hiệu là A Di Đà. Cái thứ nhất là cái hào quang của ngài đó xoay khắp cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại, mới được gọi là A Di Đà. Cái thứ hai lại nữa, ông Xá Lợi Phất, họ mệnh của Đức Phật A Di Đà kia cùng họ mệnh của nhân dân nơi cõi ngài vô lượng vô biên vô số kiếp nên gọi là A Di Đà. Thì có hai lý do tại sao mà gọi Đức Phật A Di Đà. Một, ánh sáng của ngài vô lượng vô biên không bị chướng ngại. Hai là thọ mệnh của ngài và thọ mệnh của nhân dân của ngài đó thì vô lượng vô biên. Vô cái lâu đài đẹp quá đi hả, thấy bằng chỗ này bằng đá bằng cẩm thạch, chỗ kia có lầu cát mà thấy quá đẹp đi, thì sao quý vị, mình nghĩ ngay, mình kính phục ngay, mình ngưỡng kính ngưỡng ngay cái người chủ của đó. Thường thường mình nhìn cái gì, mình nhìn cái thế gian, nhìn cái sự vật bằng gì, bằng cái hình tướng bên ngoài. Chính vì vậy Đức Phật có đưa cái quả cực lạc trước khi nói tên Đức Phật A Di Đà. Thấy một cái bức, thấy lấy ví dụ, thấy một người vào cái chùa, thấy một cái chùa 5-7 tầng, còn có hàng ngang dãy dọc, thì những người thấy chùa thì biết rồi đó, kính Phật là Phật rồi đó. Cái đó thì sao? Tự nhiên đó, mình chạy tới người các cái chùa, mình kính phục người đó ngay. Có cái chùa thì thấy, mình thấy đoán giá, đánh cái triệu có người nào đó, người chủ bằng cái sự vật đó. À, thấy một chiếc xe, ở đời thì gian kỳ lắm, đi một chiếc xe 30-40 ngàn, lấy người Mercedes ví dụ vậy. Không biết người chủ của nó là ai, thấy xe Mercedes, mình thích Mercedes. Nhìn cái xe đó mình thấy sang trọng, mình thích. Khi thấy cái người bước vào cái xe đó, mình nói là cái người này phải là người đàng hoàng, giàu. Thì mình thấy, mình phục, bởi vì mình tự mình thích chiếc xe, mình phục cái người chủ xe. Vậy thì cái chỗ này cũng vậy. Đức Phật không nói Đức Phật Di Đà trước, nhắc tới cõi tịnh độ trước. Nhân dân của ngài, cái thành, cái ngài, cái đất của ngài nó như vậy đó. Bằng rồng nè, có lâu cát nè, có chim hót nè, có cây ho, có cây kêu là vân vân. Vậy khi mình nói cái cảnh đó rồi á, mình đã cái đất nguyện như vậy rồi thì để giáo chủ như thế nào, mình sanh cái lòng kính phục Đức Phật. Cái chỗ này mới là cái chỗ hay mà Đức Phật nêu ra như vậy để chi. Nếu nói là từ đầu á thì sao, mình nghe tên mình không thấy cái cảnh, nói cái cảnh trước mình nói tên người sao, đó là cái chỗ đặc biệt. Vậy thì tại sao gọi là A Di Đà? Thứ nhất là cái hào quang của ngài vô lượng vô biên. Cái thứ hai đó là cái ngài và nhân dân của ngài đó là sống là vô lượng vô biên vô số kiếp, đó là trường thọ. thì cái đại ý chính Di Đà có hai. Một, quan cho khắp suốt cả mười phương không bị chứng ngại. Hai là thọ mạng vô cùng. Thật ra người Tàu hay dịch là vô lượng thọ Phật á, hay là vô lượng thọ, tức là sống hoài không mất. Là chứng những ngày mà là cái nhân dân của ngài đấy, thì nhân dân của nó có những người sanh là không có sanh. Còn bên thì sao? Tôi thấy thất cười, trăm năm còn không được. Tết nhất thì ta chúc cái gì quý vị? Tôi thấy ngày hôm qua có người tới nhờ tôi viết một câu liễn Tết, một giấy đầm mực cho tôi viết. Tôi biết tôi viết cái gì? Tôi mới nghĩ tôi viết hai câu. Tôi đưa cho họ, họ đang nghĩ quá thì tôi mới viết. Nếu tôi không may tốt thì mình đại khái viết là tôi viết. Tôi viết câu là thiên tăng tế nguyệt nhân tăng thọ, phước mãn càng khôn phước mãn môn. Thiên tăng tế nguyệt nhân tăng là trời đất á, trời á, tăng năm tháng, nguồn tăng thêm tuổi. Phước mãn càng khôn phước mãn môn là phước đầy trời đất, phước đầy nhà. Bây giờ chọn nhạo quá, ông nói hay, thầy nói hay. Tôi nói hay mà không hay. Sao hay, tại sao không hay? Hay nghe cái hơi văn thì nó hay. Nhưng mà nếu mà cái người thiệt biết tu thì sợ. Bởi vì thiên tăng cái ngược trời thêm năm tháng không có sợ, không ảnh hưởng người ta, như mình thêm thọ mình sợ. Tại sao sợ quý vị? Một cái nếu mình tu thì thử coi mình tu tới đâu rồi, thấy không? Còn nếu mà giả sử tu chứ không tu mà không biết, mẹ thêm một tuổi thì sao? Bước một bước tới gần cái mộ của mình. Tôi nói cho các bạn nghe đây, thêm nhân thì coi như trời đất mà tăng thêm năm tháng thì không sợ gì hết, nhưng mình tăng thêm thọ thì mình sợ. Bởi vì sao? Sống thêm một lần chết một cái thì quý vị thấy sao? Bước cái mã mình một bước rồi, thêm tuổi là gần tới cái hồn mình bước rồi mà ông không sợ. Thì chúng ta đời này chúng ta cứ cầu cái trường thọ, cầu cái trường thọ. Bởi vì cái trường thọ chúng ta làm bao nhiêu tội quý vị? Muôn tội ngàn tội cũng vì cái ham sống mà ra. Ham sống mà ra. Quý vị thấy có ai ham sống trong gương, trong sử có ai ham sống? Tần Chỉ Hoàng. Không, Tần Chỉ Hoàng ham sống sợ chết. Mới xây vẫn lý trường thành, mới giết người, mới sai người đi tìm thuốc trường sanh. Ham sống được không? Ham sống sợ chết rồi nói sao mới giết người, mới hại người, giành của. Giết người để kiếm ăn, cũng thứ nhất vì ham sống sẽ chết, căn bản là ham sống sẽ chết. Mình đâu có biết được rằng cái mạng sống mình ở trong hơi thở, trong hơi thở. Nếu mà ai mà cũng sống là ai mà cũng sống hoài được đó, thì mình tới giờ mình đâu có đất sống. Người theo nếu mà ai cũng sống hoài tới giờ ông trời cũng hoàng còn làm vua, ai cũng sống hoài tới giờ biết bao nhiêu giờ không quân còn làm vua. Bây giờ họ nghĩ mình á, mình sống trong đời mình thật sự mà nói nó sống trăm tuổi. Ông ngày xưa tôi nhớ cái bài thơ sáng của nó mới nói cười à, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Tại vì lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, con này ông quyết đi buôn tốn, thiên hạ đua nhau đuối giả cầu. Cái nhà thơ ông nghe thất cười, nghe người ta chúc nhau rồi sống trăm tuổi bạc đầu râu sống bạc đầu, ông quyết định vậy ông đi buôn tốn. Tại sao vậy? Bởi vì nó ai cũng dai hết trơn thì đã ăn cầu mà không có răng nữa, mình phải có cấu người giả trâu. Mình thì mình ham phải chơi tết tới mà nó chút nha, chút anh thấy là anh lo ráng lo luôn, anh bước tới mã anh bước rồi thì sợ buồn. Tôi nói cho ông nó buồn, ông quá ông hiểu được nhưng mà ông không vui. Mình nói là thôi chúc anh sống thêm một năm mới để cái vui tươi thì là thích sao vậy. Mình nói thật cái trò hót cho nghe, mình nói dối thì phải không nghe, cái gian nó là kỳ. Vậy thì bây giờ nếu quý vị có muốn sống dài, muốn sống dài thì làm sao? Muốn sống dài thì ráng tu. Vậy thì nó như nói thiệt, giờ sống dài ráng tu, thứ nhất là tu, cái thứ hai là cầu bỏ cái quả này cho sớm. Là phải làm sao? Bởi vì bỏ sớm á, mình sanh về tỉnh độ thì nó khỏe sớm. À, còn ở cõi đời này lâu thì sao? Ở lâu nào tổ thêm nhiều tổ thì nhắn cho biết đợi nữa. Thấy không? Vậy thì nói thật, đừng có sợ chết. Sợ chết mà nếu mà chết mà sợ mình đi về cõi gác thì sợ. Còn nếu mà mình dám tu hành mà chết sanh về tịnh độ thì cái người ta coi chết như là cái lâm hồn. chỉ biết còn mình ở cõi thế gian này mình cầu sống lâu á, sống được sao được, không được. Mình giết hại cái sinh mạng sinh vật để mình ăn, mình dưỡng cái thân này, giết hại biết bao nhiêu sinh mạng mình dưỡng, mà dưỡng được cái thân này được bao nhiêu trăm ký, mà trăm ký đã quá mức rồi, 50-60 ký, 70-80 ký, giết hại sinh mạng dưỡng thân này, rốt cuộc cái thân này cũng chết à, rồi sao, rồi giành giật nhau, rồi mắng chửi nhau, rồi đâm tập nhau, rồi đủ thứ hết, rồi về miếng cơm manh áo. Rồi miếng cơm manh áo là do tại sao, do sợ cái thân này nó bị hư bị hỏng. Thôi tôi nghĩ cái đời có cái gì đâu, chiến tranh cũng do miếng cơm manh áo, rồi anh em mất lòng nhau cũng do miếng cơm, do tiền do bạc, miếng cơm manh áo, vợ chồng ly ra cũng do miếng cơm manh áo, giết hại đâm thập cũng do miếng cơm manh áo. Mà sợ dưới cái tuổi là vì đâu, vì do cái thân mình, lo cho cái thân mình nó đầy đủ, lo cho thân mình nó ấm lạnh, lo mà đôi khi không nghĩ được cái thân này đó lúc nào nó tàn tạ, lo gì lo, muốn giữ gì giữ, cái tiền nó hoại nó cũng hoại, mình đâu có làm chủ nó được. Người làm chủ tao có gì đâu, được không, được có hai người rất bình thường, cái nổi cái một bước không làm chủ được. Thì nếu mình làm chủ cái thân mình á, cái nhà mình làm chủ gì, mình muốn mở thì mình mở được, muốn khóa mình khóa được, còn cái thân mình làm chủ không được, được mệt nó nổi lên, muốn nổi 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 nè, mình đâu có chấm được, nhưng mình thấy mình không làm chủ nó. Thì ráng ở đây quý vị ráng tu, nếu thiệt sự một năm Tết đến rồi, thay vì chúc nhau trong thời gian chúc chị sống 100 năm ha, chúc chị sống 100 tuổi, con cháu đầy đàn, làm ăn khá giả vân vân, nếu có chúc nhau Phật tử thì tu á, chúc nhau năm nữa hầu cho chị bồ đề tâm xuyên cố cứng hơn, cái lòng tin Phật tin mạnh hơn, cái chân cho vững hơn, niệm Phật nhiều hơn, để được thêm nhắc cái nữa là như tôi hôm rồi hôm trước đó là trong năm thầy thanh tự chúc anh em, chúc anh em là cũng đầu năm đó là 30 Tết, thầy ngồi nói chuyện chúc anh em là năm tới ỉa trả thiệt nhiều, thì xả bỏ hết đi, bỏ cái gì, bỏ cái thế gian, lớn tuổi rồi ha, thôi giờ của tiền con cháu bỏ qua bên, tao lo chuyện Phật, ráng nhà được như vậy đó thì mới quý, nó được sống 100 tuổi, nó sống được hào quang của Đức Phật ha. Mà nếu mà lẫn quẩn trong vòng danh lợi thế gian rồi thì sao, lúc nào đó mình bị chìm. Bây giờ thì thôi tới đây thì nghỉ. Thôi như bữa đây là buổi giảng cuối năm rồi, tuần tới thì qua năm mới. Thành ra tôi không biết là quý vị có tới chùa làm lễ vô chùa hay không à, có thì tốt, nếu không có thì sẵn đây tôi chúc. Như nãy tôi nói đó, tôi chúc cho quý vị, tôi không chúc giàu, tôi không chúc sang, tôi không chúc ngắn, chúc quý vị là được một năm mới thật là an lạc, thân an lạc, tâm an lạc. Rồi nhờ cái an lạc của thân tâm đó chuyển tu, trên và thân an lạc, tâm an lạc đã là quý lắm rồi. Tôi là quý vị gia đứng nhìn niệm Phật hồi tốt. Thank you.